Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần được tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trường tới đất Tân Ni và quý vị khán giả. Kính chào quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa về chủ Lưu Sư Tử thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sư Tử.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Bộ Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Đề tài hôm nay chúng con gồm có hai phần, thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là pháp đàn. Tin Phật sự lễ Phật Dược Sư Đàn Xanh vào ngày Chủ nhật 19 Tây tháng 1 năm 2017 được tổ chức tại Lưu Sư Tử, địa chỉ số 7509 Mooney Drive, thuộc thành phố Rosemead, California, zip code 91770 và số phone liên lạc là 626-280-8801. Xin lặp lại 626-280-8801. Kính thưa quý vị, chương trình gồm có sáng từ 8 giờ đến 9:30 cúng hương tụng bát thập bát Phật đại sám hối văn, 9:30 cho đến 10:20 khai thị, 10:20 đến 12:00 cúng ngọ cầu an và thọ trai, 12:00 đến 12:30 lạy Phật dược sư và 12:00 đến 12:30 đến 14:30 giảng lục tổ đạt kinh. Xin quý vị nhún nhất thời giờ để tới Lưu Sư Tử vào ngày giờ nói trên, tức là Chủ nhật ngày 19 Tây tháng 11 năm 2017. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trong cái thời điểm này cũng là ngày vía Dược Sư, Nam Mô Dược Sư Lô Ly Qua Như Lai. Chúng con xin nói về đề tài này. Đức Phật Dược Sư ngày vía vào 30 tháng 9 âm lịch hàng năm, kinh chép như sau. Về phía phương đông, cách thế giới Ta Bà 10 hằng hà xa Phật độ, có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly. Tên của Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cùng với hai vị Đại Bồ Tát, đó là Nhật Vương Biến Chiếu Bồ Tát và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Xin nhắc lại, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát làm quy thuộc để giáo hóa chúng sanh, với bổn nguyện diệt trừ tất cả các bệnh khổ phiền não về thân và tâm của chúng sanh. Ngài từ nhất thể là chỉ có một thân thôi mà phân làm nhiều thân, bảy ấn thân, đó là Thất Châu, Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, Bảo Nguyệt Chí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Như Lai, Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hí Thần Thông Như Lai và Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Kính thưa quý vị, chúng con cũng xin mời quý thầy cô là cho chúng con biết cái ngày lễ Dược Sư của cái này thì chùa quý thầy cô nó có cái gì vâng để mà giảng dạy cho chúng sanh khai thị không ạ? Thầy có thể cho biết một chút xíu. Dạ vâng, mô Phật, để độ chúng sanh là thoát khỏi cái khổ ái về thân và tâm, về hai bệnh này. Mô Phật.
Dạ. Thầy Hiền Trì với sư cô Hiền Nhận nói cho quý vị biết họ học cái gì, họ hiểu về cái pháp Dược Sư này.
Dạ, thì trong cái ngày lễ đó thì là đầu tiên là chùa mình sẽ tụng sám hối 88 vị Phật. Thì như Hiền Nhận hiểu được á, là mình phải sám hối, mình bớt tiêu trừ bớt cái nghiệp chướng, thì rồi sau đó rồi mình cũng có làm cái pháp cầu an, có tụng chú Dược Sư. Thì như vậy mình sẽ tạo ra được cái phước báu.
Dạ, mô Phật. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, thầy Hiền Trì.
Tôi thấy thì cho con thấy cái pháp Dược Sư con thích nhất là mình làm lễ với Ngài, Thầy làm cái pháp để mà giúp cho người ta tiêu nghiệp chướng, người ta hết bệnh và cuộc sống người ta nó được dễ dàng hơn, nghiệp chướng người ta tiêu nhanh hơn. Nên chùa có pháp Dược Sư mà cứu giúp rất nhiều người. Bằng chứng là cách đây khoảng một tháng có cô này ở Việt Nam mà bên Đức đó, thì bệnh ung thư mà coi như là còn 1-2 tháng gì nữa chết đó. Mà sau khi người cháu bên đây chỉ cho thỉnh cái pháp Dược Sư rồi thì đổi kiến nó không thấy nữa. Thì cách đây khoảng một tháng cổ có qua chùa khoảng một tuần lễ, cổ tạ ơn này, cổ dự lễ với chùa chúng tôi á. Rồi kiến không thấy, bác sĩ không thấy nữa. Mà bác sĩ nói là cái giai đoạn cuối cùng của bệnh ung thư của cổ đó. Rồi qua đây quy y với thầy luôn.
Mô Phật.
Ở bên Đức.
Dạ vâng. Yeah. Trước khi con thỉnh pháp sư nói về lời. Dạ thưa, ở đây trên tay của thầy giác là có kinh Dược Sư, là kinh này đã do pháp sư Đại Thích Vĩnh Hóa đã dịch giảng từ đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng chiếu phiên. Dạ vâng. Trong cái này thì con có đọc được cái này mà con cũng lưu ý, giống như là ngài có nói rằng ở pháp sư đây có nói rằng cái thân tâm của chúng ta cần phải chứa trước nó khỏe mạnh rồi thì mình có cái điều kiện là mình tu nó tốt hơn. Dạ vâng, cho nên là con thấy cái đó là con nhớ mãi. Dạ vâng, hay chứ là mình phải theo cái kinh Dược Sư này, tốt cái này để mình được có thân tâm khỏe mạnh đã. Vâng, coi như là ra khỏi một cái phiền não đó thì coi như là mình nghiệp chướng nó tẩy ra. Như cô đã nói ra là có sám hối rồi. Dạ vâng, cũng nhờ theo cái lực của Dược Sư này nữa. Vâng, để mà tẩy sạch cái thân tâm của mình. Rồi theo đó là mình tu học thì muốn về cái cõi nào thì về. Vâng, mô Phật, con mời Pháp Sư, mô Phật.
Cái Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật tới cái cõi chúng ta đó, truyền rất nhiều pháp. Thì bên Đại Thừa chúng tôi đó thì có hai cái đại pháp mà Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật nhấn mạnh. Pháp thứ nhất là pháp vãng sanh, là chúng ta tìm cách kiếp sau về với Phật A Di Đà. Cái cõi Phật độ đó rất là lý tưởng để mà tu hành thành Phật, một kiếp là đắc đạo thành Phật, không bao giờ khổ nữa như quả tha bà này. Đó là cái pháp đầu tiên. Pháp thứ nhì đó cũng rất là quan trọng, là cái pháp Dược Sư. Mà nếu như pháp vãng sanh là pháp lo cho chúng ta đời sau đó, thì pháp Dược Sư là pháp lo chúng ta đời này. Tại vì Phật pháp nó có rất là nhiều cái pháp môn khác nhau. Thành ra hai cái đại pháp này nó rất là rất là quan trọng trong bên Đại Thừa chúng tôi, là lo đời sau và lo đời này. Đời này là sao? Đời này á, là Ngài Dược Sư Phật đó, nên cái vị tu cái pháp có phước đó đó, thì cái pháp là cái pháp tiêu tai duyên thọ. Nam mô tiêu tai duyên thọ Liên Đi Quang Dược Sư Phật. Okay. Thì cái tiêu tai có nghĩa là những cái tai họa cái vị trong có trong cuộc đời này nó sẽ xảy ra trong cuộc đời này, nó sẽ được giải quyết những cái tai họa đó. Những tai họa nào? Thì thầy xin nhấn mạnh đó, cái pháp Dược Sư này nó khác cái pháp Việt Nam của mình là pháp cầu an. Cái pháp Việt Nam cầu an đó là thiệt sự là một cái gốc của cái pháp Dược Sư mà Đức Như Lai đã truyền chúng ta thôi. Tại vì từ cái vị nghiên cứu vị sẽ thấy nó việc lý do Việt Nam mình mà không có pháp Dược Sư là tại vì cái áp dụng pháp Dược Sư này rất là ít cái kết quả. Thành là từ mấy thầy mấy cô bỏ hết. Thì thiệt ra bên Tàu đó, chúng ta học Tây Pháp từ ngày Tiên Hóa, thành nếu mà hiểu cái dụng của pháp này rồi tu mới thấy nghiệm, mới thấy là thực sự nó rất là quan trọng. Tôi nghĩ giữ lại. Thì ngày hôm nay dùng cơ hội này chia sẻ cùng quý vị khán thính giả là cái Dược Sư này là theo cái truyền thống pháp người Tàu, nhưng mà pháp người Việt Nam. Việt Nam mình chỉ cầu an thôi, thì cái đó là giống như là gãi ngứa thôi, thành thực nói như vậy. Chứ còn mà nói mà giải quyết cái tiêu tai diện thọ thì không thể nào giải quyết được. Okay. Không có dễ đâu. Thì tiêu tai là gì? Tiêu tai là tất cả những cái tai họa trong cuộc đời này đó, nên được giải quyết hết. Chẳng hạn như những cái họa nào bây giờ ha. Chẳng hạn như cái họa mà chẳng hạn như bị cái họa thứ nhất á, mà rất thông thường là gọi là cái hoạn tử, là mình chết mà bất đắc kỳ tử. Mình đi bị xe nó cán chết, hoặc đi máy bay rớt, hoặc đi xe lửa trật cái đường rầy, thì cái vị sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thì cái vị có cái phước Dược Sư này trong kiếp này thì những cái họa mà hoạn tử đó, gọi là hoạn tử, thì nó không thể xảy ra cho quý vị được. Okay. Cái này nó quan trọng là tại sao? Tại vì chẳng hạn như quý vị có giàu có chừng nào đi nữa, có đầy đủ nữa, nhưng đều cái hoạn tử nó xảy ra cho bất cứ mọi người, tất cả mọi người, bất cứ lúc nào có thể xảy ra được. Thành cái có cái phước này nó chọn như vậy. Phước cả hát, phước cái họa khác là sao? Chẳng hạn như là quý vị cái tai họa mà quan trọng nhất đối với chúng ta con người đó là cái họa mà nó tiêu tai cái của cải của chúng ta, và đời chúng ta lo cầu danh cầu lợi để mà tích trữ cái tài sản đó. thì giả hạn như bị lửa nó đốt cháy nhà, thì hiện bây giờ chúng tôi giả hạn như bên vùng Santa Rosa bị 53.000 cái nhà nó bị đốt cháy, là cách có một tiếng đồng hồ cách cái chỗ trước của thầy tu thôi, bạn bản thân thôi, cách một tiếng đồng hồ, cách Berkeley có tiếng đồng hồ, mà ngay ở đó nó bị đốt cháy, dễ sợ như vậy đó. Thành ra bao nhiêu tài sản, biết bao nhiêu người đó là họ tiêu hết, không còn gì, tiêu rụi hết. Thì những cái họa đó nó là tiêu họa, là những cái họa đó nó tới đó. Cho chúng ta thì nhờ cái phước dược sư này bảo vệ cho quý vị. Ok. Dạ, như thầy nghe cái chuyện nhà, có nhiều nhà mấy năm trước nghe cái nhà vừa mới bị cháy là vùng này Nigel, cái thành phố đó đó. Rồi bụi như có xung quanh nó cháy hết, bụi như một nhà nó vẫn còn trơ như vậy. Rõ ràng được bảo vệ. Không cách nào mà một cái nhà mà xung quanh nó cháy, cái vùng đấy hút nó cháy hết mà cái nhà họ vẫn trơ như vậy.
Okay.
Thành ra cái dược sư nó tránh được cái họa như vậy. Rồi duyên thọ. Duyên thọ là cái phước
sống riêng, sống lâu.
Duyên thọ là kéo dài cái mạng sống. Duyên là kéo dài đó, thọ là cái sinh mạng của chúng ta. Thì nó kéo dài sinh mạng của chúng ta có nghĩa là khi có phước đó, những cái người mà mạnh khỏe đó thì đáng lý chết 80 tuổi đó thì thành chết 90 tuổi, 100 tuổi, là kéo mạng cái mạng sống ra. Làm sao kéo dài mạng sống ra thì để thầy mình ngừng lại một tí ở đây xong mình tiếp tục nói sau.
Cảm ơn pháp sư. Cho kéo dài mạng sống nên để mà gây tiềm nghiệp chứ đừng gây theo cái quả báo ăn nghiệp nữa. Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng để mấy chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chính pháp Như Lai A Di Đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của chương trình chính pháp Như Lai. Thưa quý thầy cô, ở trong đây thì thực sự đó là bên tịnh độ. Khi nói tới tịnh độ thì ai có tưởng là có là chỉ có A Di Đà. Nhưng ở đây thì như là tịnh độ là cái cõi Phật tối đẳng của tịnh độ hết. Thầy cung dược sư cũng có tịnh độ, mà dược sư có tịnh độ thì cũng có 12 lời nguyện nữa.
Đúng.
Thì trong đây con chỉ sẽ trích ra là có lời nguyện này thì con thấy ra cũng nên cần nói. Là cái lời nguyện thứ 6 á, là chữa lành bệnh do 6 giác quan của chúng sanh. Đấy chưa, là khi con được biết á, là tất cả các tội mà mình làm á, chỉ có qua là 3 nghiệp và 6 căn thôi. Thì trong đây con nói là cái 6 giác quan. Cho nên là chữa lành thì đó là chữa lành nghiệp và thân và tâm. Dạ vâng, xin pháp sư giảng cho con được đó thêm. Dạ mô Phật.
Thì kéo dài mạng sống là như vậy đấy. Chúng ta thường thường sinh lão bệnh tử mà. Mình tới lúc mình già rồi thì bắt đầu cơ thể nó bị bệnh. Thì bệnh thì mình mới chết. Cái gì để ý coi, sinh lão bệnh tử. Thành thường thường trước khi mình chết thì có bệnh. Thì rất là giản dị. Nếu mà quý vị muốn kéo dài mạng sống ra thì giải quyết cái bệnh thì mạng sống sẽ kéo dài. Thì nó bệnh tiếp rồi mình giải quyết tiếp. Là cái pháp dược sư nó cứ giải quyết bệnh hết lại tới bệnh khác, tới bệnh khác, bệnh khác. Vì vậy đó, thành ra cái vị tưởng tượng này hồi nãy thầy nói là theo pháp cầu an chúng ta, cái vị người Việt Nam chúng ta tu, cái vị tu đó nó khác dược sư bên Tàu chỗ đó. Cầu an cái vị tới, cái vị tụng kinh cầu an được một lần mà một tháng, một tuần là nọ thôi. Còn cái dược sư là cái vị tạo phước ngày đêm, thì khi mà cái bệnh nó tới giải quyết, rồi bệnh khác nó tới mình giải quyết, nó liên tục như vậy đó. Thì như vậy mới thực sự mới diệt thọ được. Ok, thành ra cái điểm chính của bên dược sư mình đó, là con người mình đó, Đức Phật nói đó, có cái thân người này là phải bị bệnh. Rất hiếm người mà có thân con người mà không bị bệnh. Thầy Ngài nói là một trong bốn cái mà không thể có được là mong được là có thân mà không bị bệnh. Hay là không thể có được. Thích Ca Mâu Ni nói như vậy. Thành ra cái pháp dược sư nó hay cho đó là cái gì có được cái phước để khi mà bệnh nó tới được giải quyết những cái bệnh.
Cảm ơn pháp sư. Có được thân người là bệnh, giờ là có bệnh là phải chữa. Mà phải chữa là chữa tận gốc. Vâng, cái gốc đó là thường là cái gốc nào mà thưa pháp sư? Thường là mình chấp pháp. Vâng, chấp thân, vâng, chấp pháp, vâng, và chấp ngã. Xin pháp sư cái thầy cầu là giải cái phần đó biết.
Thì cái nghiệp đó thường thường đó, lúc trước đó, mình giết người ta thì bây giờ tới ta giết mình lại, có đó là cái quả báo. Nghiệp nó là hai cái phần. Phần thứ nhất đó, là mình tạo cái nghiệp sát đời trước đó, mình giết gà, mình mổ heo, mình luộc tôm hùm, đun nước sôi lên, mình thả con cua nó giật nó mới chết. Nó đau đớn vậy sợ lắm. Thằng cái đau đớn trước khi nó chết, nó phát cái tâm hận thù, nó nói kiếp sau ông làm tôi đau khổ như vậy, kiếp sau tôi chắc chắn tôi có cơ hội tôi sẽ trả đòi cái nợ máu này. Ngày sau này như cái show này mình nói đó, trước mình nói một lần đó là khi mà nó có sức rồi, nó nhớ cái nợ của mình, nó tới nó đòi nợ bằng cách nó khiến mình bệnh. Thì đó là cái phần thứ nhất. Phần nhất đó, là tại vì thường tại vì cái nghiệp sát, thằng nó tới nó đòi lại, nó đòi mạng mình lại, mình giết người ta thì bây giờ người ta giết mình lại. Thành bên Phật giáo chúng tôi là rất là kỳ. Như hồi nãy mình nói chuyện Ngài Tiên Hóa là Ngài giúp chúng sanh này nọ, mà người ta tới cầu cứu Ngài mà Ngài không thể nào giết cái con ma, con quỷ mà nó tạo cái bệnh được. Tại vì mình không giải quyết. Phật giáo chúng ta là ngay cái pháp dược sư là mình giải quyết cái nợ đó, nhưng mình không phải mình bỏ chạy trốn hoặc là mình giết nó để tạm thời mình trốn thời này, kiếp sau nó trở lại nó trả thù còn ghê gớm hơn nữa. Ok, thành ra cái nợ thứ nhất là cái nợ máu mình duyên thứ nhất. Cái lý do mình bệnh là thứ nhất là mình bị cái thường là như thầy nói đó, cái bệnh sát sanh, kiếp tạo nghiệp sát sanh kiếp trước, thành mình có cái nợ máu đó. Cái duyên thứ nhì đó là mình mở cửa nó mới vào được. Rồi mình làm chuyện tham sân si, mình đi lừa gạt người ta, ông thầy thì đi lừa gạt học trò để mà lấy tiền để mà xây chùa, đúc tượng, cái đó đi lừa gạt đệ tử để mà làm chuyện tốt đó, là cái duyên đó sẽ khiến ông thầy bệnh. Rồi hoặc là mình làm những chuyện xấu xa, mình phạm giới này nó thành nó có mình phải tạo cái duyên xấu. Cũng giống như nó muốn cái thù, nó muốn hại mình thiệt, nhưng đều nó mình không có cơ hội tạo cơ hội cho họ thì họ tới họ hại mình được. Cái khổ của người tại gia chúng ta đó, cái là tạo biết bao nhiêu nghiệp. Lúc mình đi làm việc đó, mình phải lừa gạt người ta. Có ai đi làm việc mà không nói dối không? Có ai đi làm việc mà không lừa gạt người ta không? Dạ, như quý vị, những người mà làm buôn bán chẳng hạn, sao quý vị tránh mà đi lừa gạt người ta được? Thành ra đó là cái duyên, tại vì mình phạm giới, làm cái chuyện những cái chuyện không thanh tịnh, thành bệnh nó mới tới. Thì nó có hai cái phần là cái nợ, cái thứ nhì là có duyên để khiến tới, nó đòi nợ mình. Thì cái pháp duyên thọ đó là mình kéo dài cái mạng sống, mình giải quyết cái nợ cũ đó, ok, qua cái duyên đó, bằng cách là mình không có đấu tranh nó, mà mình đứng ra, cái pháp dược sư đứng ra mình giải quyết, hai bên đều ổn thỏa thì như vậy mới giải quyết được. Ok, là có người hỏi với thầy hồi nãy, nghĩ có người hỏi vậy duyên thọ thì nó sao, mình sống dài mình có bệnh hoạn gì không? Thì cái thọ mà theo cái ý nghĩa của người Á Châu đó, cái thọ đó là cái mà mình sống mạng sống dài, nhưng đều nó phải sống lành mạnh, khỏe mạnh mới sống được. Chứ còn nếu mà sống kéo dài mà bệnh hoạn, cái thân nó khổ thì sống cũng chẳng có lợi gì. Có người khác hỏi thêm, bây giờ làm sao tạo cái phước dược sư bây giờ? Thì trước dược sư thì tu pháp dược sư thì có phước dược sư. Tu pháp dược sư là sao? Chẳng hạn tới cái duyên, chẳng hạn cái duyên mà có cái pháp hội dược sư như vậy, thì quý vị tới chùa, cái công quý vị lái xe tới chùa, làm khổ như vậy là tạo, là có công như vậy, có cái phước của dược sư, tới tham dự pháp đó, rồi cúng dường đó, hoặc là giúp đỡ này nọ, thì quý vị tới đó, thì những cái pháp hội mà dạng như pháp hội có ngâm phổi dược sư như vậy, là có những cái pháp quý vị vào đó tham dự, thì nó tạo cái phước dược sư cho quý vị, nó duyên dược sư cho quý vị. Tại sao nó quan trọng? Quan trọng là tại vì nó có quý vị thầy biết, quý vị là muốn thầy biết đại khái là quý vị anh thiện giác chuyên môn tổ chức mấy xe bus đi tới mấy chùa sa mạc rồi để tới ta cầu Quan Âm là con xin Quan Âm cho con được được tiền nè, được job nè, được được vợ nè, vợ mà vợ đẹp mới được, chứ còn vợ xấu không được đâu. Người thì xin xin được giàu có, ok. Thì mấy cái đó ta xin thôi, ta xin thôi. Thành thường thường một trong một triệu thì có thể có cái cảm ứng, tại vì họ họ không có cái phước mà làm đi lên xe bus không tới, nó thiệt sự đối với thầy nó chưa đủ. Nó khi nó hiện ra cái phước, nó hiện ra một cái tiền mình vợ con nó, tại mình thiệt sự mình có rất nhiều phước mới hiện ra được, đúng không? Thành cái việc phải hiểu đó, muốn mình phải có thần tâm mà tin vào pháp đó, mình ở con đi cái pháp dược sư mà như ngài Thích Ca Mâu Ni mà dạy chúng ta như vậy, thiệt sự rất có lợi cho chúng ta. Mình phải biết, phải tích tụ cái pháp đó, mình một cách tích cực mà tích tụ, chứ đừng nói là con con tới Nam Mô Di Đà Phật một lần là đủ rồi. Đủ nhưng đều phải lâu lắm rồi nó mới chín mùi được. Chẳng hạn mình trồng nhiều cái phước, cần nhiều chủng tử như nào, mình cần tốt chuyện đấy. Thì có hai phần. Phần thứ nhất là cái gì, mình tự trồng cái chủng tử bằng cách là mình làm, mình tu, cá nhân mình tu, mình tới mình lại dược sư Phật, mình đảnh lễ dược sư Phật, mình tụng kinh dược sư, mình ăn thiện giác có cũng kinh dược sư này. Anh có biết mình rất giản dị ở nhà cái vị thỉnh kinh dược sư về, để trên cái bàn thờ đó, hoặc thỉnh cái tượng dược sư về, cứ thỉnh thoảng tới cúng dược, cúng hoa, cúng hương, đảnh lễ Phật dược sư. Đó là pháp dược sư. Ok, rồi trong tương lai nhờ cái chủng tử đó, nó thành mùi, cái vị sẽ được hưởng những cái phước báo của những cái pháp đó. Chứ đối với thầy thì nghĩ là nếu quý vị mà chỉ nói là tôi thỉnh thoảng tôi nổi hứng, tôi leo lên sơ bớ, tôi xin dược sư Phật, xin Thích Ca Mâu Ni, xin Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái phước báo quý vị nó không bao nhiêu hết đó. Thành khó, nó chín mùi lắm. Thì cũng giống như mình trồng ruộng vậy đó, mình trồng gạo, mình trồng ruộng như vậy, mà thỉnh thoảng mới đây mình trồng một cây như vậy, xong trồng cái này. Thì cái việc nghĩ là tới mùa cái việc hái được bao nhiêu gạo, ok. Thành ra mình phải trồng phải có cái trồng tích cực mà trồng, chứ không phải là cứ thỉnh thoảng mà trồng một lần thì nó cái ruộng mình cái hái gặt cái mùa nó không được bao nhiêu hết á. Phải hiểu như vậy, phải hiểu mình phải cần tích cực trồng đó, mình có phát nên sự có cái lòng tin như vậy, là tin Phật dạy như vậy có lợi chúng ta, nhưng ta phải tích cực mà tích lũy những cái phước đó là chuyện thứ nhất. Thì nếu cái vị được cái phước đó trong tương lai đó, cái cách thứ gì nữa là dạ những cái vị gặp những cái người như ngài Tiên Hóa đó, cái vị tới là bạch hòa thượng, con bây giờ con bệnh hoạn, nhờ hòa thượng giúp, thì cái đó cũng từ cái phước dược sư của cái vị có đó, ngài Tiên Hóa ngài giúp cái thịt thừa đó, hoặc là hoặc cái sừng trên đầu, hoặc là bệnh ung thư cái vị đó, là tại vì cái vị đó có phước dược sư mới được giúp đỡ. Có người ở cách thứ nhì là cái vị thứ nhất, cái vị tự tạo cái phước cho mình. Cái thứ hai mà nó lại hơn là người ta có những người khi quý vị nhờ cái phước đó gặp những người có thể giúp quý vị giải quyết những cái vấn đề cái vị.
Thưa bác sư, giờ thì còn có 42 giây thì trong đây bác sư cho chúng con được biết đó, là khi mà mình có cái pháp dược sư này là thường có thấy vào đầu năm phải bác sư, và người ta thắp 49 ngọn đèn sáng ngày sáng còn, và ý nghĩa như thế nào chúng ta chỉ còn trong vòng một phút nữa thôi.
Thì cái đó là đó, nhiều thầy đã có nhiều thầy cũng đó, ta làm cái đèn dược sư tôi tới cái vị tu đó là đó là cái đó là cái vị hai phần. Phần thứ nhất là mình tới mình tu như vậy, mình tạo cái tự cái cá nhân mình tạo cái phước dược sư của mình. Phần thứ nhì là cử bên ngoài ta giúp đỡ mình. Hai phần tất cả. Thành mới tới đầu năm mà làm như vậy rất là tốt.
Đầu năm.
Hoặc là có nhiều chùa, có một chùa thầy khen, cái chùa kia ta có cái đèn 49, 7 tầng dược sư 49 cái đèn đó, cái vị tới cái vị tu thần chú nó có được những cảm ứng đó, là một cái cách khác nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.